là cúng ra hả? Không phải, không phải luật sư cãi đâu. Y có quyền chết trong vòng 20 ngày lai vãng trong gia đình đó thôi. Còn ngoài cái 20 ngày là hết rồi đó, không có lai vãng nữa, trong vòng 20 ngày thôi. À, người nào mà hợp duyên được thấy y, còn không hợp là thôi y cũng lai vãng gia đình vậy. Rồi trong vòng 20 ngày thôi, hết rồi thôi. Hả? 49 ngày là y, 7-7-49 là y phải ở nơi cái xác, ở nơi cái mã đó. Rồi sau này định luật cho y, nếu y có tội là y phải đi chịu tội. À, còn y được đi tu là người ta sẽ tới ta điểm đạo cho phần hồn được tu, nhưng mà phải đợi cái xác tan rã một năm mới đi được. Mấy người mà tu yếu đó, tu ở đằng này xuất hồn đi được thì nó đi lẹ, 49 ngày là nó đi rồi. Mình không có độ được, chỉ cầu cho cầu siêu một hai tuần lễ thôi, trong cái thâm tâm nói như là con xin cầu nguyện cho tên gì đó bao nhiêu tuổi chết chôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ, cái ý nói thôi, không được bỏ miệng, chút vậy thôi à. Là đằng mình kia cái pháp hộ pháp người ta giúp cho mình, nhắc mình người ta giúp cho mình. Là có nhé, chút thôi, chứ không phải làm ồ ề hay là thắp nhang hay thắp hương nó bắt ta quỳ lạy, cái đó không có, đằng này không có cái vụ đó. Ở đây trong cái bản đạo này, nếu bây giờ mình có cha mẹ chết thôi, mình viết cái giấy cho những người đó tối đọc dùm, đệ tử xin cầu nguyện cho tên họ gì đó chết ngày nào chôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ trong tuần lễ thôi, nhờ người ta làm dùm chút vậy nó cũng mạnh lắm rồi, mạnh hơn là cúng chay cũng gì hết.
Pháp là thường ở đây ra thì trong bản đạo pháp nó có khi thấy cái gì đó có chứng cái gì đó mình nói rồi mà đạo biết thường tán nó dài như vậy, thường tán không có nhiều chỉ ở đây thì họ được thấy cái này kia mình hỏi rồi không nói,
không phải, không phải là không nói, chứ mình viết ở trong cuốn sách đó, sau khi công phu tôi thấy cái gì tôi viết vô đó thôi, nói làm chi, viết rồi đó rồi tập trung lại đưa cho anh ta coi, phải không? Vậy là đủ rồi, nói làm chi đâu có, nói rồi chập cái hỏi tới anh Quýnh anh nói bậy cái nó đặt đi, bởi vì mới thấy sơ sơ hả? À, viết à, tối nay tôi ngồi công phu tôi thấy cái viết nó ở trước mắt liền như vậy thôi, rồi tối mai tôi công phu tôi thấy có một tập sách để trước mặt, không cần hỏi ai hết, tôi đang trong vòng nghiên cứu cái viết và cái cuốn sách này sẽ làm cái gì, rồi một ngày kia tôi công phu tôi thấy tôi ngồi đó tôi tác thi thơ cũng cái viết và cuốn sách đó, viết lần lần vô rốt cuộc rồi nó thành một cái đường lối dẫn đạo mà về triết lý, biên thô sơ vậy mà nó thành một cuốn sách rất hay cho người ta coi, người ta thấy người ta mở đọc tới đâu người ta mở tới đó. Còn như anh thấy nha, tối nay tôi thấy con quỷ nó đi ngang nó cười cái nó bỏ nó đi, thì cái như anh nói ra cái người yếu vía hả, nó con quỷ, trời ơi ông tu thấy con quỷ thôi tôi không dám tu nữa, cái gì nó làm hư công chuyện của người ta. Nhưng mà mình biết có đầu có đuôi, sau tối nay tôi thấy con quỷ rồi tối mai con quỷ nó thế nào, tối mốt rồi nó biến là cách nào, rốt cuộc rồi nó đi tới mặt giới bằng cách nào, thì ta đập tới đó ta không có sợ. Tối nay anh mới thấy con quỷ nó đứng nhăn răng, nó trời ông đạo tôi thấy con quỷ nó nhăn răng, người bà kia bà nói chết tối nay không chừng con quỷ nó nhăn răng chắc được chết lắm, tu được. Cho nên ta dặn viết chứ đừng có nói, trong cái đó có biết
ông tám là ông tám có dạy là thằng lại này đó,
viết vô thôi.
Dạ,
chứ còn thiết thật nói, thuyết thật nói sự thật, để thuyết thật nghĩa là tôi hồi trước tôi vô tôi tu, tôi thắc mắc, tôi gặp ông Tám tôi coi cái thằng đó nó không nghĩa lý gì hết, rồi tôi cãi với nó, tôi hỏi nó, thấy không? Tôi tức tôi chịu không được, mỗi tuần tôi mỗi cãi tôi rốt cuộc nó thế nào, rồi bây giờ tôi tu tôi thấy bỏ áp tôi thế nào, cơ thể tôi thế nào, sức khỏe tôi thế nào, và cái đức tin của tôi mê tín hồi xưa nó đã lãng mất bằng cách nào, rồi bây giờ tôi trong giờ công phu tôi thấy tôi mê chỗ nào, ê chỗ nào, lạnh chỗ nào, biết chỗ bao nhiêu đó thôi, nói sự thật, không có sợ mắc cỡ hay nể nang gì hết á. Thì tôi biết nhiều người tới coi tôi không có ra gì hết á, tôi biết, nhưng mà cái đó không phải có cái lỗi của người ta.
Tôi
nói nhiều người như vậy, không phải nói anh, nhiều người nói vậy, chính mấy người bạn tôi cũng vậy, mày mà tôi cất gì, mày đi tới bờ một cây mà mày tu cái gì, bởi vì nó biết tôi hồi trước, nó không biết bây giờ, phải không? Hồi trước tôi có biên tường thuộc ở trong đó, tôi hồi trước tôi đi chơi bờ, tôi biết tôi chơi bờ chứ, tôi chơi bờ tiền tôi chứ, tôi có cắt tiền người ta đâu, tôi biết vô, tôi quánh bài tôi biết vô, nó rõ ràng mà. Để sự thật cho người ta, để cứu những người đi chơi bờ có thể biến thành ông Phật, cứu như mấy cờ bạc nó cũng thành ông Phật, mấy cha hút thuốc phiện cũng thành ông Phật, phải không? Vậy mới hay chứ. Còn để cái người kia mà nó thiệt tử tế mới tu được, còn mấy ông đó bỏ xó sao, mấy ông nó cũng tu được chứ, ông cũng có cái ý chí sắt đá ông tu được.
Thưa ông Tám, rồi cái viết ra như vậy
đưa đây rồi ta tập trung, ta đóng thành cuốn, ta in ra, ta phát cho mấy người mới tu ta coi, cho nó đỡ tôi, để tôi nói chuyện hoài. Ta coi những cái tâm trạng của anh và cái tình thế của anh, gia cảnh của anh thì họ cũng ở trong đó chứ đâu, nhưng mà anh thoát ra được thì không thấy đó. Ông này ông làm vậy mà ông đi được thì mình cũng ở trong tình trạng đó, mình làm mình biết. Anh thấy vậy là anh cứu người ta chứ không có hại người ta chỗ nào. Nói sự thật thôi, không có nói láo, không thèm nói láo. Tôi bây giờ vậy đó.
Dạ thưa ông Tám, rồi có nhiều người ta nói láo rồi đọc coi
à, biết chứ. Nói láo họ đặt bậy đặt bạ, biết.
Biết
cái đó họ láo rồi. Hả? Không sửa họ hại lấy họ thôi. Nhưng mà cái người tu nói láo nó không ăn chịu gì, cái người mới tu mà để cho người mới tu coi. Rồi sau họ tu họ mới biết thằng cha này nó nói láo, nó không phải vậy. Tôi để tất cả đều tự nhiên như nhiên nó mới tiến. Còn pha màu mè cho nó không có tiến đâu. Màu mè thì mình nhiều lắm rồi, mình xạo láo kiếm cơm ăn từ nào giờ lâu rồi. Bây giờ mình xài sự thật thôi, xài cái xạo láo. Ông nào kiếm cơm ăn cũng có xạo láo trong đó hết. Bây giờ mình đi sự thật. Phải không? Để mình giàu có thật sự, chứ không mới giàu có tới lúc đó sụp đổ. Giàu có mãi mãi, giàu có trường tồn tới cái lúc mình chết cũng còn giàu có trong tâm cảm của mọi người. Cũng như Đức Phật Thích Ca bây giờ giàu có trên thế giới ai cũng biết. Mình đi con đường đó nên đi. Chứ anh đi đương đi làm giàu chứ đâu có phải làm nghèo đâu mà sợ. Thấy không? Cái tâm anh từ bi bác ái thật sự, anh là một người giàu sang nhất ở thế giới. Ta đừng khao khát cái đó. Một cái chuyện xảo là ông thiếu gì.
Không
phải, tại con người của anh tánh nóng. Con người của anh sinh ra tánh nóng. Cái chuyện nhỏ mọn tỉ mỉ anh cũng nói. Rồi bây giờ anh sửa lại. Anh lần lần tới đây anh nghe, anh thấy nghe là anh kể anh gì chết rồi. Sao đâu, tụi bay làm gì làm, lo tu là được. Tánh của anh
tánh tôi không nóng lắm.
Nóng chứ.
Mà tôi
cái chuyện nhỏ không à.
Người ta làm ai chịu được.
Cái chuyện nhỏ không.
Ai chịu được.
Cái chuyện nhỏ không à. Anh thấy không? Anh sai với ông trời. Ông trời nói mày đái có chỗ, nhiều khi anh cũng đái bậy không có nói đâu. Anh sai với ông trời mà anh không nghe à. Anh thấy không? Thì tất cả ông trời tha thứ chúng ta. Chúng ta là kết tập bởi trời đất. Chúng ta phải đi trong tình thương và tha thứ tất cả mọi người. Lúc đó chúng ta mới cởi mở, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm của chúng ta. Anh thấy không? Cái gì anh ấy, cái gì tôi cũng không chịu, cái gì tôi không thích. Mà rốt cuộc cái gì nó cũng vậy đó thôi. Anh thấy không? Rồi nó cũng làm à. Anh có thằng con kêu mày đừng đi không đa. Mày đi không đa đúng chết rồi vậy. Nó cũng chạy vòng Sài Gòn, nó cũng về tới nơi. Mà tới hút tới lúc anh chạy rồi anh cũng quẹo như nó vậy, chứ không sao. Tại vì mình chưa có đi quen, thấy không? Thì tất cả cái gì ấy, nó cũng có. Con người là vạn vật chi linh, nó không ngoan. Đừng có lo sợ, mình lo chuyện bao đồng mà hại mình. À, tớ sở thích nó cái đó, nó đi mày muốn quấn boxer mà đi lớn quấn ra đài mà quấn nó cũng khốn, nó có bề đảng của nó không sao, nó muốn tu đi tu, muốn quấn bóc đi quấn bóc không sao hết, để tự do phát triển cái năng khiếu nó phải đi tới đó rồi nó mới chuyển qua đạo tâm, thì phải cho nó đi tới đó mới chuyển qua đạo tâm, bắt buộc nó qua sau này nó sai một cái nó bị sa ngã luôn, có bắt buộc mình chỉ khuyên thôi. Mình nói cái đời này nó sao rảnh mình nói. Cha con mình ngồi đồng hạng, tao là người tới trước, mày tới sau, mày là khách mới. Ta chỉ đường, chỉ lối cho đi, còn không đi thì thôi. Đường thì nói vậy, ở đời thì nói vậy. Ra thì chú nào chú nấy cũng có cái da chuẩn bị gạt cái chắc không à. Không có chú nào hiền hết. Nghe không? Ở trên núi có cây ngay, với thế gian đâu có người ngay. Vợ chồng cũng không có nói thiệt, bà xã quánh tứ sắc hỏi đi đâu về, tôi đi mua giải cho con nít cho ông hỏi gì. Quánh tứ sắc cũng sẽ kệ bà. Bà đi mua giải, ai mua giải. Mà hết tiền rồi thôi thì kệ, tiền mình đâu có đem đi được. Mình lấy cái từ tâm mình mới ảnh hưởng người ta được. Rồi mà anh biết rõ cái chuyện người ta rồi anh dằn người ta nó còn tức. Nó tức nó đi quánh tứ sắc gấp mấy lần nữa. Ví dụ vậy. Cái này nó không phát xe, không phải sát xe, nó thay đổi, nó đổi cái điển của cái trong cái cơ thể mình ra, cái trượt điển nó xuất phát nó đi ra, nó rớt ở ngoài thì nó liên tiếp với cái điển thanh điển, thành ra nó mới chuyển điển lên bên trên. Nó không có sát xe, không làm pháp luân á, là nó đổi điển thôi. Không có đâu, hàng ngày thì mình thâu thập cái chuyện thế gian, nhưng mà mình muốn nó thay đổi mình phải co lưỡi răng kề răng để cho nó xuất phần nào hay phần đấy ở trên bộ đầu này, cái trượt nó ra thì cái thanh nó tự, cái trượt nó ra nó thanh. Nó chạy á, cái điện nó chạy lên bộ đầu, bởi vì tới đây là nó chạy đều hết rồi. Nhắm mắt công phu.
Thế nhưng mà nếu mà ra khỏi đường nó chạy xe một cây
không sao.
Thế nhưng mà nó ngồi đây đấy, không phải có cái video không
biết. Rồi rút đi lên, rồi rút đi lên, cũng ngồi cũng nhắm mắt cho nó khỏe. Rồi chừng nào cũng đi, nó khôn lắm.
Tà ma thì nào?
Không có tà ma.
Tôi
thấy tôi chạy xe mau lắm á. Mấy người ngồi trên xe đó tôi chạy xe mau lắm mà nó bình tĩnh lắm, tới giờ nó thắng nó cũng thắng vậy, nó không có đụng người ta.
Cái lúc mà tôi ngồi thiền thì tỉnh lắm. Thế mà làm sao cái vào cái khoảng từ qua 3 giờ chiều đã đi cho nó đến lúc đi
cũng là nó mê. Nó bắt đầu mê nhưng mà ngồi được cứ ngồi. Ngồi mà ngồi tưởng trên này đừng tưởng dưới này, hãy tưởng dưới này ở ngoài nó áp đảo, tưởng ở đây không sao, tưởng trên bộ đầu. Tháng này tháng nóng mà
như ngay ở đây
nó rút à, cũng như ông Minh nó cũng rút, mấy người có điện trên bộ đầu anh này cũng có cũng chạy.
Nhưng mà làm cái chuyện gì thì
cũng cái cụ đừng cứ co lưỡi răng kề răng cho nó nhẹ thêm.
Mình ngồi ở ngoài sân
thượng
vậy
nó có mất máy để không có mất, tốt khỏe cho mình, Phật ngồi giúp
cây nhà nóng quá, mà chị không nổ
ra ngoài tốt ngồi khỏe dạ. Tháng nóng này nó hơi trở ngại một chút
dạ, nóng
lắm. Cái phần bên kia nó ở bên kia mà phần bên này ở bên này, cho nên khi mà ghép cái tim rồi đó, cái người này nó cũng biết tôi là tên họ gì, cho nên nó không phải nói cái tên họ của người kia. Mình thấy đổi cái cơ cấu của vật chất thôi, chứ không có đổi được cái phần linh điển của phần hồn. Nếu mà nó đổi được phần linh điển của phần hồn á, nó ghép cái tim của người kia qua bên này, người này nó nói tôi là tên Alibaba. Nó không có nói tên khác, nó không có ghép được. Cái đó thuộc về vô vi, về phần hồn. Nó đổi không được, nhưng mà đổi vì cái vật thể để cho cái chua răng nó chạy vậy thôi. Nhưng mà cái phần kia nó có, cho nên tôi đã nói gãy cái tay, ta làm cái bàn tay giả, nhưng mà nó ngứa chỗ này, nhưng mà ta gãi chỗ này mới đã. Chỗ này nó còn. Mấy cái ông gãy tay hỏi coi, mà gãi chỗ này không đã, gãi chỗ này, gãi cái bàn tay giả vậy mà trong này nó mới đã. À, cái đó nó đâu có mất. Mất cái vật chất thôi, cái vật thể thôi. có đổi cái vật thể, chứ còn cái phần điển, cái phần hồn nó vẫn còn phải lưu trú ở đó. À, nếu mà ông đổi được phần hồn nó nói khác rồi, nó nói giọng cũng khác. Mà con ma nhập vô trong bản thể nó điều khiển để phần hồn nó nói giọng khác. Ông người Nam nó nói tiếng Bắc như không, à, ông người Việt Nam nó nói tiếng Mỹ được, con ma được.
Chế ra sau khi đổi cho cái người bệnh nhân rồi thì như vậy cái tinh thần thuốc ngủ trong
vẫn còn đúng theo cái thời kỳ của nó, từ hết cái thời kỳ mà cái nghiệp quả của nó rồi là nó phải đi, chứ không phải là lấy đổi con tim được. Ông đó sống suốt đời ông hoài hoài không có bệnh hoài hoài đâu, đúng tuổi ông cũng chết à. Ông lập tử di ra ông coi ông đó đúng tuổi bao nhiêu tuổi là xê xích chừng 1-2 tháng tiêu. À, còn mình tu ở đây tại sao lại nó được chuyển hạn, nó đổi về phần thanh điển, à, cái phần hồn chịu chết trước khi chết đó. Cũng như chúng tôi và ông Tư cũng thường thường nói là đi tới đó thấy chết, thấy mình chết rồi tối nay chắc không có về được nữa, nó quần hồn mới về được mà. Đó là nó chuyển hạn. Bởi vì mình rọi kiến thấy cái mặt mình trẻ mà sao kỳ này trẻ hơn kỳ trước, mà mình nhờ chết cái đó nó mới tăng, nó đổi một phần điểm, cực điểm thay đổi một phần quần hồn tăng phước thọ, cải tử quần hồn tăng phước thọ.
Tương tám thì thu cái đạo này thì có biết là cái ngày mình chết không?
Biết chứ, cô đi được thì cô biết trước, cô bỏ xác chứ không phải chết. Rồi bây giờ tôi xong hết công chuyện rồi, rồi tôi bớt ăn đi. Mỗi ngày tôi chỉ lấy hai cái luồng điện chỗ tay cặt ra tôi chấm, chấm thét nó khô. Khô lần mấy cái mạch đất nó ngưng hoạt động rồi thôi, rồi mình đi.
Ông Tám nói thế là cái thanh điển á, tức là mình càng tu tập thì cái thanh điển đó mình sẽ với vấn đề mà hành văn á, và trong có một cái cuốn sách nào đó, cuốn sách từ đó thì họ nói là mình tu như thế đó thì nếu mà mình tiết chế cái tình dục tư tưởng thì lời nói và việc làm thì nó đưa lên bồ đầu giống như mình lên là thanh điển á, thì người ta kêu là nguyên khí hoặc là ôn giáp, thì người nào càng có nhiều cái đó đưa lên trên đầu thì càng là không bình và tam quốc, thì có lẽ không phải như là theo như người ta nói thì giống như là mình
nó có phần đó, nó có phần đó, nhưng mà cái pháp bên vô vi này nó lại còn thêm một cái phần nữa, một cái phần sáng suốt mà cái hồn của nó xuất ra, nó minh định cái sự sáng suốt đó về, nó đơn giản quá ở trong lúc hành văn của nó, nó còn cái phụ, cái đó nó còn cao hơn cái kia. Còn cái kia là những người khi mà tập trung để cho nó đầy đủ bộ óc, cho nó được khỏe mạnh thì cái cũng như cái điện của cơ thể nó dồi dào thôi. Còn cái này nói về vô vi, về phần hồn sự sáng suốt mà của phần hồn phải xuất tới đó, tìm hiểu cái đó mới tác ra cái công chuyện đó, cái đó nó còn hơi cao siêu hơn một chút. Còn cái đằng kia thì những người người ta nói là tu diệt dục để tu dồn điện lên bộ đầu, nhưng mà họ không có cách, họ không có phương pháp làm.
Họ cũng
dạy
nó là cũng
hô hấp đều, nhưng không cho lên bộ đầu, không cho lên bộ đầu thì nó đậm cái quả tam muội, cái tánh họ nóng liền, cái tánh họ nóng phi thường, và cái thông minh của họ không có phải đi tới tự vi nữa, mà cái phần thông minh của họ để đi cái chỗ kia mà khống chế đối phương, lường gạt thiên hạ về thôi miên, họ giữ cái đơn điền này. Làm cho thiên hạ coi ngó họ sợ, cũng như là trước mà ông Thâm nó tu gì dưới đơn, tập gì dưới đơn liền đó, để ông lên võ đài đánh ngã Amadu đó, ông đánh ngã Amadu người Việt Nam là ông Thâm đó ngó một cái đối phương phải sợ mấy chục phần trăm đánh thắng, ông phải giữ cái quả tam muội, nuôi cái quả tam muội xông lên con mắt ông ngó ra một cái đối phương phải sợ, con này không có, cái này chúng ta mở con mắt này, sau này mở chỗ này mình xài ở bên trên thôi, mình có đối diện với những chuyện ở thế gian, mình không có ăn thua với ai hết.
Thưa như sáng như bây giờ cái chuyện này yêu đương của tôi thì nó kỳ như này, bây giờ tôi thấy rằng có thể mà có người tôi coi trong cuốn sách của phương pháp coi hồn á, thì là vợ chồng ở thế gian là giả dối, mà bây giờ tôi muốn rằng muốn theo cái tu tập này thì không muốn lập gia đình, mà không muốn không lập gia đình thì có thể là bị gia đình họ hàng, có thể là bị nói này nói nọ, làm nó sự làm tôi phiền lắm. Rồi điều thứ hai nữa, trong hoặc là cũng còn cái sự thu hút giữa người nam và người nữ, cái đó là tôi nghĩ rằng nó đương nhiên. Nhưng mà cái ý của tôi muốn rằng từ bỏ những cái đó để tu tập cái như thế này, nhưng mà cái ý định của tôi cũng có thể thực hiện được hay không, nếu mà có một cái mạng hoặc là tôi ý nghĩ thì một cách là cái mạng nó đặc thể như thế, của tôi cũng có gia đình và khi có gia đình thì nó có cản trở thực hiện tu
cái phương pháp mà lần này á. Đối với người mà có gia đình mà cứ giữ cái đó tu á, nó không có cái gì trở ngại hết. Nó không có gì trở ngại, bởi vì tu gì về cái trí cương quyết mà thôi. Nhưng mà bây giờ bạn càng ngày bạn thất tỉnh, bạn thấy tất cả cái gì cũng giả. Tôi nuôi bản thân tôi theo dõi bản thân tôi theo dõi những cái thất tình lục dục của cái bản thể tôi thấy tôi cũng nhức đầu, tôi thấy cũng đau khổ rồi. Mà vừa tôi tạo thêm một cái cơ cấu nữa, tôi còn đau khổ nữa. Thì bây giờ tôi muốn làm cái chuyện vĩ đại hơn nữa là tôi dứt khoát những cái chuyện ở thế gian để tôi tu, rồi sau này tôi ảnh hưởng tất cả mọi người ở sau này. Thì bạn có một cái đường lối riêng biệt của bạn, cái sáng suốt của bạn áp dụng về cái đường lối đó, thì tự nhiên bạn đâu có sống với dư luận, bạn đâu có sợ người ta phê phán. Cái sự cương quyết của bạn, bạn tu thì bạn đi tới. Còn đối với pháp này, người ta không có cấm bạn lập gia đình, cũng có gia đình, ai cũng có gia đình, không có sao đó, không có cấm. Nhưng mà tự nhiên càng tu á, thì đối với gia đình thì cũng như là bạn đạo vậy thôi. Vợ và bạn làm tu thì hai người tu. Bây giờ mình càng tu thì mình thấy tất cả đều nó không có cái gì khi mình đáng kể. Nó yêu thương là giả tạm, mình thấy rõ ràng. Hồi trước mà mình không thấy, mình cần phải yêu mới có sắc. Nghe không? Bây giờ mình tu rồi, mình thấy mình cần phải sửa đổi mình mới thấy tình thương thật sự của trời đất. Rồi cái đó mới là cái việc vĩ đại của tương lai của một kiếp con người của mình đã đoạn được. Mình làm cái chuyện họ chơi là nhỏ, nhưng mà sau này nó trở nên một cái việc lớn cho xã hội, cho đất nước, cho tất cả những người xung quanh của cả mình. Thì cái đó, những cái đường sáng suốt bạn muốn áp dụng gì thôi, nhưng đó là tự do. Còn cái chuyện gia đình không có ai cấm cản được.
Vì tôi có trong cái bài mà mơ duyên quán, mà mơ duyên mộng của
thì trong đó có vợ có chồng rồi.
Vâng, thì là cái vợ chồng mà thực sự vợ chồng là trong bản thể của mình, còn ở ngoài kia là giả dối. Nhưng mà có một thời gian mà tôi gia đình nhục phúc quá, tôi cũng đi hỏi đông hỏi tây, hỏi xong rồi nói về mà hỏi thành loại nó là chính vợ chồng chính mình để dối nhau. Mà tôi có quan sát chính trong gia đình tôi hoàn toàn không có cái
thành ra bây giờ cái bạn tu ở đây bạn hỏi ông cụ này chắc hơn, hỏi cho cụ có rầy cụ bà không, ông nói rầy lắm chưa, rầy khó chịu lắm chưa, hỏi bà khó chịu, bà khó chịu lắm chưa, gia đình nào cũng vậy đó thôi, thì phải chịu cái khó chịu đó, mà nhờ cái khó chịu đó mà dằn co mới thành cái xã hội. Không có chịu nó không có cái xã hội không.
Những
cái chuyện đời
có một người nào đó, ngoài một số người nào đó nói cứ lập gia đình đi, bởi vì lập gia đình đã tu được một nửa rồi, tu được vì mưu mà thành cái chỗ đó, lập gia đình là quá lắm, mà lập gia đình là đã tu được một
nửa. Không có rồi, cái gia đình nó không có quan hệ đối với bên người tu pháp lý này, nó không quan trọng. Cũng như bây giờ bạn tu sau này bạn cũng dìu dắt người ta, rồi bạn có vợ rồi bạn cũng dìu dắt vợ vậy thôi, có gì đâu. Mà nếu bạn là người tu chân chánh, thấy không, cũng như vậy, mình minh cảm rồi thì mình thấy mình cần dìu dắt ta, có gì đâu. Mình ở tốt với họ, đối xử tốt, ảnh hưởng tốt thì cái xã hội tốt, có gì đâu. Mà đằng này không có cấp cái gì hết. Mà đừng có cho là cái đó là cái lỗi đối với ông Phật. Ông Phật ổng tu chuyện của ổng, ổng cũng cưới vợ rồi, rồi đẻ ra đứa con rồi, rồi ổng mới đi tu, ổng cũng quản hồn, ổng mới đi tu. Tu gì ổng nói, ê, tụi bay đi tu với tao luôn, ổng nói vậy thôi. Đó. thì bây giờ những phần hồn nó sẽ luân hồi xuống. Nếu mình có vợ thì những phần hồn nó tới thì mình cũng rủ đi tu bạn, đừng có ở đây nghe, ở đây nguy hiểm lắm á. Mình rủ nó đi chứ gì đó. Hả? Thành ra đây nó không có cấm. Nhưng mà cái đời thì nó bày xéo, nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà trong cái khó chịu đó nó lại tạo cho mình có một kiên nhẫn. Không? Khi mình đoạt được cái kiên nhẫn đó, mình thấy cái đạo pháp của mình tiến hành không. Mình nhờ cái đối lập để mình tìm hiểu cái công phu. Cho nên hai vợ chồng mà tu bên pháp lý này đó, nó hai người nó nghịch. Đàn ông đối lập đàn bà hay đàn bà đối lập đàn ông, chặt nó nói về đạo pháp nó mới hòa, nó mới tìm bên nào cao bên nào thấp, nó thầm tu thầm tiến. Hai vợ chồng nó đối lập hoài, nói hai ba cái nó cãi, cãi rồi nó về cái lý Phật nó về nó làm được hết, nhưng mà nó vẫn tiến với nhau.
Ông đó, hai người tu vô vi đó, ví dụ cùng 3 năm hay 2 năm đó, hai người nói chuyện với nhau đó, làm thế nào để biết hai giữa hai câu chuyện hai người đó người nào giỏi hơn trên người nào?
Biết chứ sao? Biết chứ sao?
Biết nhau biết, nhưng còn hai người kia biết với nhau biết sao?
Biết được chứ, hai người biết chứ. Hai người nó cãi nhau nó biết là tu được 3 năm rồi nó biết rồi. Một cái câu nói hằn học, một cái câu nói ác độc, và một cái câu nói bổ túc cỡ mở xây dựng. Thấy không? À, một người này chặt người kia mà người này cứ dịp nói kiên nhẫn, nói giải thích cho người đối phương ta cười, thì cái người này nó cao hơn người kia. Nó không có giận. Thấy không? Như bà xã của tôi vậy, cũng nhiều khi tôi nói cho bà giận. Bà giận, bà không thèm ngó tôi, rồi này kia cho nợ, rồi tôi ngồi ở xa, tôi nói chuyện người ta, rồi bà ngồi bà nghe, tôi bà hết giận. Tôi coi, tôi thấy, tôi thử coi cái điện tôi kéo cổ bà tới được không? Tới nghe. Có gì đâu, lâu lâu mình mới thử. Mình chặt cho người ta giận mình. Rồi bây giờ khi mình chặt thôi, mình phải chịu trách nhiệm mở hả? Tôi làm tôi nói tôi với bà không có duy kiếp đâu, không có bạn bè gì, không biết bà là ai, đi khỏi nhà tôi. Nó nói trời ơi, tôi giặt quần giặt áo cho ông cơm ra ăn giường phụ bạc nói này chứ thế nào. Tôi không tới bà nó đồ mặt bà nó không có luôn,
tức ghê lắm.
Chắc có con nào rồi đây nhá, bà ăn đùi với tôi để cho bà giận rồi tôi mới chắc gì chắc nghĩa ra anh mắc cỡ. À, anh cũng bất chức tu mà anh còn giận là anh mắc cỡ. Nói gì đâu, bất chức mình tu mà anh giận là mắc cỡ gì. Tôi chặt cho mấy đứa cháu tôi khó tánh, ở gia đình nó khó tánh thì đem giao cho tôi. Tôi về là tôi chặt rồi đó. Tôi về là tôi nắm đầu, tôi kiếm đủ chuyện, tôi nói bực tức, không có gì nói, tôi rõ ràng mày có gì đâu. Mày mà đi với thằng nào rõ ràng, mày xấu nhất người ta đồn, bây giờ tới tay tao rồi, bây giờ mày tính sao? Tôi nói không, tôi đi học một ngày tới tối mà ông nói quan nói cho tôi này chứ cái nó. Tôi nói tao nghe rõ ràng vậy. Ông nói quan mà tao đâu phải nói, người lớn đâu có nói quan. Rồi nó một chập nó tỉnh đi. Tôi tối nào tôi cũng công phu chứ không phải ông đừng nói giỡn nha, ông muốn phá tôi hả? Nó biết là nó khôn. À, lâu lâu mình phải chập để mở. Khi mà nó giận là nó dồn lên hết, tâm trí nó đem lên. Mà nó tập trung lên. Mình rút cho nó mẹ sau giờ học mệt lắm, nó đi học bị bày xéo sách vở đòi hỏi nhiều lắm, chặt cho nó tức nó dồn lên, nó ăn thua lên cho mình chặt mở ra ra thì vui như ăn cơm hết, ngồi trong ăn cơm bàn cơm cười ra. Cho nên con gái tôi cháu tôi nó tới hết rồi, nó bây giờ nó giãn lắm. Rồi trước tụi nó thấy tôi nó sợ lắm, dồn nó cúi đầu cho mình chặt hết giận ra. Mình luyện cho nó trước khi sau này nó ra trường, nó ra xã hội, nó đi lấy chồng, nó không cần bị bỡ ngỡ. Nha. Cho nên tôi với con tôi là hai người ăn thua đủ. Tôi nói tuần này bây giờ mày làm gì? Nó nói làm cộng sản, rồi tạo quốc gia, cãi đi. Cãi tới hai bên hòa. Nha. Bây giờ tuần này mày làm quốc gia, tôi làm cộng sản, tôi cãi nữa. Cái đó là đem cái chính trị cho nó hiểu, cho nó biết cái nào phải trái để nó tự nhiên. Và nó đối diện với mình nó không có sợ nữa.
nó học ngay cái trường đời, kinh nghiệm thực trạng, nó đem cái thí dụ này, cái thí dụ kia, cái thí dụ nào để nó hiểu cái chính trị là cái gì.
Đồng cảm. Thế có cái trường hợp nào một cái người đó, hai người, một người đó là hoàn toàn mà có thanh nhiệm không, còn một người hoàn toàn trực diện không có cái thanh nhiệm nào, mà nếu có cái trường hợp như vậy thì cái người hoàn toàn thì trực điện nó sẽ có cái phản ứng bằng cái lời nói hay là
cái việc không có cái người hoàn toàn trực điện á, ông nói nó không nghe, nó bỏ nó đi. Cũng như trước bà xã tôi cũng vậy, để tôi nói đạo lại đứng dậy đi,